Rừng Na Uy, tác giả Haruki Murakami, chương 6, phần 2. Người đọc Diệp Thiên. Trang sách nói được thực hiện bởi thư quán online. Reiko và tôi rời khu nhà chính, vượt qua một trái đồi, rồi đi qua một cái bể bơi, mấy sân bóng quần và một sân bóng rổ. Hai người đàn ông, một người thanh niên gầy gò và một thanh niên béo phục phịch đang chơi bóng quần. Cả hai đều sử dụng vợt thành thạo, nhưng tôi có cảm tưởng như họ đang chơi cái gì đó không phải là bóng quần. Có vẻ như cả hai đều có chung một mối quan tâm đặc biệt đến cách nảy qua nảy lại của trái bóng và đang cùng nghiên cứu lĩnh vực đó. Họ đánh trái bóng qua lại với một thái độ tập trung rất lạ. Cả hai đều đẫm mồ hôi. Anh thanh niên ở phía bên sân gần chúng tôi bỗng để ý thấy Reiko và chạy ra. Hai người trao đổi vài lời, miệng mỉm cười. Gần sân bóng, một người đàn ông có gương mặt không biểu lộ tí gì đang điều khiển một cái máy cắt cỏ lớn. Đi tiếp, chúng tôi đến một đám rừng. Trong đó có khoảng 15 hoặc 20 ngôi nhà nhỏ, ngay ngắn đứng cách quảng nhau khá xa. Ở trước cửa hầu hết các ngôi nhà ấy đều thấy có một chiếc xe đạp sơn vàng như của ông thường trực.
Đây là khu nhà của gia đình cán bộ, Reiko nói. Chúng tôi có đủ thứ, hầu như không phải vào thành phố,
chị nói khi chúng tôi sánh bước.
Về thực phẩm thì như tôi đã nói, chúng tôi hầu như tự cấp hết. Trứng thì chúng tôi nuôi gà đẻ. Chúng tôi có sách, đĩa hát, trang thiết bị thể dục, có cửa hàng bách hóa nhỏ của riêng chúng tôi, và tuần nào cũng có thợ cắt tóc và trang điểm đến phục vụ. Thậm chí cuối tuần nào cũng có chiếu phim. Cần thứ gì đặc biệt thì đề nghị cán bộ mua hộ trong thành phố. Quần áo thì đặt mua ngay qua catalog. Sống ở đây không có vấn đề gì hết.
Nhưng không ai được phép vào thành phố phải không?
Đúng thế. Cái đó thì chúng tôi không được phép. Tất nhiên nếu có chuyện gì đặc biệt, như phải đến nha sĩ chẳng hạn, thì lại là chuyện khác. Nhưng quy định chung là chúng tôi không được vào thành phố. Ai cũng hoàn toàn được tự do ra khỏi nơi này, nhưng đã ra là không được trở lại, coi như cắt đầu luôn. Không thể vào thành phố mấy ngày rồi mong quay lại đâu. Cũng là hợp lý thôi, nếu cứ vậy rồi thì ai cũng đi đi về về suốt.
Qua khỏi đám rừng, chúng tôi đến một sườn đồi thoai thoải. Ở những khoảng cách không đều nhau, dọc sườn đồi ấy là một dãy những ngôi nhà gỗ hai tầng có cái gì đó là lạ. Rất khó nói cái gì làm cho chúng có vẻ là lạ như thế. Nhưng đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi mới nhìn thấy chúng. Phản ứng ấy của tôi rất giống cái cảm giác khi người ta nhìn thấy cái gì đó không có thực mà lại được vẽ ra một cách rất thú vị. Tất cả những ngôi nhà ấy đều có hình dáng và màu sắc hệt như nhau, gần như một khối vuông, trái phải hoàn toàn đối xứng nhau với cửa ra vào lớn và rất nhiều cửa sổ. Con đường chạy vòng vèo qua khu nhà ấy như một lộ trình giả tạo để luyện tập trong trường dạy lái xe. Trước cửa nhà nào cũng đều có một dãy bụi hoa xén tỉa cẩn thận. Không đâu có bóng người và các cửa sổ đều buông rèm kín mít.
Đây gọi là khu C, phụ nữ sống ở đây, chúng tôi đấy. Có 10 nhà, mỗi nhà có 4 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 2 người, vị chi là 80 người tất cả. Nhưng hiện thời chúng tôi chỉ có 32 người.
Yên tĩnh quá, phải không ạ?
Ấy là vì lúc này không có ai ở nhà,
Reiko nói.
Tôi thì được phép tự do đi lung tung thế này, nhưng mọi người khác đều bận phải làm việc theo lịch riêng của họ. Có người lúc này đang tập thể dục, có người đang làm vườn, có người đang dự nhóm điều trị, có người đang hái thuốc. Mỗi người tự lên lịch cho chính mình. Để xem bây giờ nào cô đang làm gì nào. Có lẽ cô ấy đang sơn hoặc lăn giấy dán tường ở đâu đó, tôi cũng chẳng nhớ. Một số việc như vậy chỉ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều.
Reiko vào ngôi nhà có đánh dấu C7, lên cầu thang ở cuối hành lang, rồi mở cánh cửa bên phải vẫn để không khóa. Chị dẫn tôi vào căn hộ đó, một đơn nguyên 4 phòng thú vị, mặc dù hơi đơn điệu. Phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà tắm. Không có đồ đạc gì thừa
hoặc trang trí gì là không cần thiết mà vẫn không có vẻ khắc khổ. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng ở trong căn hộ ấy cũng kiểu như ở bên cạnh Reiko. Ta có thể thư giãn và để mọi căng thẳng rời bỏ thân xác mình. Phòng khách có một cái sofa, một cái bàn và một cái ghế xích đu. Trong bếp có một cái bàn nữa. Bàn nào cũng có một cái gạt tàn bao tướng. Phòng ngủ có hai giường, hai bàn viết và một khoang tủ quần áo. Giữa hai đầu giường là một cái bàn đêm có cây đèn và một cuốn sách bìa mềm đọc dở úp lên đó. Bếp có một cái nồi điện nhỏ cân xứng với cái tủ lạnh nho nhỏ và được bố trí thiết bị để có thể nấu nướng đơn giản nhất.
Không có bồn tắm, chỉ có hương sen, nhưng cũng được đấy chứ. Cậu thấy thế nào? Bồn tắm và giặt giũ thì vào nhà tắm chung.
Quá tốt rồi. Phòng học xá của tôi chỉ có một cái trần và một cái cửa sổ.
Nhưng cậu chưa thấy mùa đông ở đây đâu.
Reiko nói, chạm tay vào lưng tôi để hướng tôi vào phía cái sofa rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Dài và khắc nghiệt, chẳng có gì ngoài tuyết, tuyết và tuyết. Nhìn đâu cũng chỉ có thế, ẩm thấp và lạnh thấu xương. Suốt mùa đông chúng tôi chỉ xúc tuyết, hầu hết là ở trong nhà cho ấm, nghe nhạc, tán chuyện hoặc đan lát. Nếu không rộng rãi thế này thì chết ngạt mất. Cậu sẽ hiểu nếu cậu đến đây vào mùa đông.
Reiko thở dài thường thường như đang mường tượng cảnh mùa đông, rồi úp cả hai bàn tay lên đầu gối.
Đây sẽ là giường của cậu. Chúng tôi ngủ trong phòng kia, còn cậu sẽ ngủ ở đây. Thế được chứ? Cậu nghĩ sao?
Nhất định là được rồi.
Vậy là xong nhé. Chúng tôi sẽ về khoảng 5 giờ. Naoko và tôi đều có việc phải làm đến lúc đó. Cậu chịu khó ở đây một mình được
không? Reiko nói.
Được chứ, tôi sẽ làm bài tiếng Đức của mình.
Khi Reiko đã đi rồi, tôi nằm dài trên sofa và nhắm mắt lại. Tôi nằm đó, đắm mình vào cái im lặng, rồi bỗng nhớ lại thời Kizuki và tôi đi chơi bằng mô tô với nhau. Thì ra đó cũng là vào mùa thu. Mùa thu, mấy năm rồi nhỉ? Phải rồi, 4 năm rồi. Tôi nhớ lại mùi áo da của Kizuki và tiếng động cơ đinh tai của chiếc Yamaha 125 phân khối màu đỏ. Chúng tôi phóng đến một nơi mãi kết dưới bờ biển, rồi trở lại ngay trong tối hôm đó, mệt nhoài. Chẳng có gì đặc biệt trong chuyến đi ấy, nhưng tôi nhớ nó rất rõ. Gió thu quật sát cả hai bên tai, và vừa ngẩng nhìn trời, vừa bám chặt lấy chiếc áo da của Kizuki, tôi ngỡ như mình có thể bị gió thổi bay lên vũ trụ. Tôi nằm đó rất lâu, mặc cho tâm trí lang thang từ ký ức này sang ký ức khác. Không hiểu sao, khi nằm trong gian phòng ấy, tôi bỗng nhớ lại những kỷ niệm xa xôi mà trước đây tôi rất ít hoặc chưa bao giờ nhớ đến. Nhiều kỷ niệm thật vui, nhưng nhiều cái cũng buồn man mác. Như thế này đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi đắm đuối trong dòng hồi tưởng. Quả thật là một dòng thác, như một ngọn suối vọt ra khỏi khe đá. Tôi đắm chìm trong đấy, đến nỗi không biết là Naoko đã lẳng lặng mở cửa và bước vào nhà. Tôi mở mắt và nàng đã ở đó rồi. Tôi ngẩng đầu và nhìn vào đôi mắt nàng một lúc lâu. Nàng đang ngồi trên tay ghế sofa nhìn tôi. Lúc đầu tôi nghĩ nàng chỉ là một hình ảnh hiện ra từ ký ức của tôi. Nhưng không, đó là Naoko, bằng xương, bằng thịt.
Đang ngủ à?
Nàng thì thầm.
Không, chỉ đang nghĩ.
Tôi nói.
Cậu khỏe không?
Tôi ngồi dậy và hỏi nàng.
Mình khỏe.
Nụ cười nho nhỏ của nàng giống như một cảnh trí nhợt nhạt xa vời.
Mình không có nhiều thời gian đâu. Đáng ra mình không được ở nhà bây giờ. Mình chỉ chạy đi qua đây được một phút thôi. Mình phải trở lại ngay. Cậu có ghét tóc mình không?
Hoàn toàn không. Xinh đấy chứ.
Tóc nàng để giản dị như kiểu nữ sinh. Một bên có chải buộc như nàng vẫn buộc ngày trước. Nó rất hợp với nàng. Như thể lúc nào nàng cũng buộc tóc như thế.
nàng giống như một trong những bé gái xinh đẹp vẫn thường thấy trong những bức tranh khắc gỗ thời Trung Cổ.
Thật khổ vì đầu với tóc, mình nhờ Rego cắt đấy. Con nghĩ thế này là đẹp thật à?
Thật mà.
Mẹ mình ghét lắm.
Nàng cởi dải buộc, buông tóc xuống, vuốt thẳng, rồi buộc trở lại. Cái dải có hình giống một con bướm.
Mình muốn gặp cậu một mình trước khi cả ba tụi mình ở với nhau. Không phải là mình có gì đặc biệt muốn nói. Mình chỉ muốn nhìn mặt cậu và quen với việc có cậu ở đây. Nếu không, mình sẽ khó lòng làm quen lại với cậu. Mình kém giao tiếp quá.
Thật vậy sao? Thế này đã được chưa?
Tôi hỏi.
Hơi hơi rồi.
Nàng nói, lại đưa tay lên dải buộc đầu.
Nhưng hết giờ rồi, mình phải đi đã.
Tôi gật đầu.
Tôi ru này, mình thật lòng cảm ơn cậu đã đến thăm. Mình hạnh phúc lắm. Nhưng nếu ở đây mà cậu cảm thấy nặng nề thì cậu cứ việc bảo cho mình nghe nhé. Đây là một nơi đặc biệt, và nó có một chế độ đặc biệt, và có những người không thể hòa nhập được. Vậy nếu cậu thấy thế thì hãy làm ơn cho mình biết thật lòng nhé. Mình sẽ không sao đâu. Ở đây chúng mình chân thật với nhau. Chúng mình nói với nhau mọi thứ với thái độ hoàn toàn chân thật.
Mình sẽ cho cậu biết. Mình sẽ chân thật.
Tôi nói. Nào cô ngồi xuống và dựa vào tôi trên sofa. Khi tôi quàng tay quanh người nàng, nàng dựa đầu lên vai tôi và dựa mặt vào cổ tôi. Nàng giữ tư thế ấy một lúc, như thể đang đo nhiệt độ cho tôi. Ôm nàng trong tay, tôi thấy ngực mình ấm áp. Một lúc sau, nàng lẳng lặng đứng dậy rồi đi ra cửa, cũng im lìm như lúc nàng vào nhà. Nào cô đi rồi, tôi ngủ thiếp đi trên sofa. Tôi không định thế, như cứ thiếp đi và một giấc ngủ sâu lúc nào không biết. Một giấc ngủ bình yên chưa từng có đã từ rất lâu rồi, và tràn đầy một cảm thức về sự có mặt của Naoko. Trong bếp là những bát đĩa Naoko vẫn dùng, trong nhà tắm là chiếc bàn chải đánh răng Naoko vẫn dùng, và ngay trong phòng ngủ này là chiếc giường mà Naoko vẫn ngủ. Ngủ say trong căn hộ của nàng, tôi phát kiệt cảm giác mệt nhọc ra khỏi từng tế bào của thân xác mình, từng giọt một. Tôi mơ thấy một con bướm đang bay lượn như múa trong ánh sáng mờ ảo. Khi tỉnh lại, kim đồng hồ trên tay tôi đã là 4:35. Ánh sáng đã khác, gió đã ngừng thổi, hình dạng những đám mây cũng đã đổi khác. Tôi ra mồ hôi trong khi ngủ, nên lấy một cái khăn nhỏ trong ba lô ra lau mặt và thay một chiếc áo chẽn mới. Vào trong bếp, tôi uống nước rồi đứng đó nhìn qua cửa sổ phía trên bồn rửa. Tôi đang nhìn thẳng sang một cửa sổ của tòa nhà đối diện. Bên trong đấy treo nhiều hình cắt giấy. Một con chim, một đám mây, một con bò, một con mèo. Tất cả được cắt rất khéo và được nối vào nhau. Cũng như trước, không có bóng dáng một người nào ở quanh đó, và không có bất kỳ tiếng động gì. Tôi cảm thấy như đang đứng một mình giữa một nơi hoang phế, được chăm sóc rất cẩn thận. Sau 5 giờ thì mọi người bắt đầu lục tục quay về khu C. Nhìn qua cửa sổ bếp, tôi thấy ba người đàn bà đi ngang qua ở bên dưới. Tất cả đều đội mũ nên tôi không thể đoán tuổi họ, nhưng nghe giọng nói thì họ có vẻ không còn trẻ nữa. Mọi vật đắm chìm trong một tâm trạng chiều tà. Qua cửa sổ phòng khách, tôi có thể thấy rừng và một rặng đồi, một dải nắng nhạt lững lơ trên rặng đồi ấy. Naoko và Reko về nhà cùng lúc với nhau vào lúc 5:30. Naoko và tôi chào nhau đúng mực như thể mới gặp nhau lần đầu. Nàng có vẻ lúng túng thật sự. Reko để ý thấy cuốn sách tôi đang đọc dở và hỏi cuốn đó là cuốn gì. Núi Thiên của Thomas Mann, tôi bảo chị. Sau đó Reko làm cà phê cho cả ba chúng tôi. Tôi kể cho Naoko nghe về sự biến mất đột ngột của quốc xã, và về lần cuối cùng chúng tôi còn thấy nhau khi hắn cho tôi còn đom đóm.
Cậu ta biến mất như vậy thật đáng tiếc. Mình vẫn muốn nghe thêm chuyện về cậu ta.
Nàng nói. Rê cô hỏi quốc xã là ai. Tôi bèn kể cho chị nghe những câu chuyện đã thành cổ tích về hắn, và chị lại được một mẻ cười vỡ bụng. Thế giới thanh bình và tràn ngập tiếng cười mỗi khi nghe chuyện về quốc xã. 6 giờ thì chúng tôi đến nhà ăn ở khu nhà chính ăn tối. Nako với tôi ăn cá rán và rau trộn, rau luộc, cơm trắng và súp đậu tương. Riko chỉ ăn rau trộn mì với cà phê, rồi hút một điếu thuốc lá. Già rồi đâu có cần ăn gì nhiều. Chị nói như thế để giải thích. Khoảng 20 người khác đã đang ở trong nhà ăn. Trong khi chúng tôi ăn, có vài người nữa đến và cũng vài người đi. Ngoài chuyện tuổi tác khác nhau của những người ở đây, quang cảnh nhà ăn cũng không khác mấy so với khu học xá của tôi. Có cái khác là ở đây mọi người đều trò chuyện bằng một giọng đều đều, không có hò hét, cũng không có thầm thì, không ai cười, không ai khóc, không ai làm bộ tịch và kêu gào. Chỉ có những đối thoại yên ắng, và tất cả đều bằng một giọng đều đều. Người ta ăn thành từng mâm, từ 3 đến 5 người. Mỗi mâm có một chuyện dễ duy nhất mà cả mâm đều gật gù lắng nghe và tán thưởng. Và khi người đó đã nói xong thì người khác lại bắt đầu lên tiếng. Tôi không thể biết mọi người đang nói những chuyện gì, nhưng cung cách của họ làm tôi nhớ đến trận bóng quần lạ lùng đã thấy hồi trưa. Tôi tự hỏi liệu Naoko có nói năng như thế không khi ăn cùng với họ. Và lạ lùng thay, tôi bỗng thấy một thoáng cô đơn nhuốm màu ghen tị. Ở bàn sau, một bác hói đầu mặc áo choàng trắng có điệu bộ oai vệ của một bác sĩ đang phải cầm cự với một thanh niên đeo kính trông rất lo lắng, và một bà mặc chuột đứng tuổi về tác dụng của tình trạng mất trọng lượng đối với quá trình bài tiết của chất lỏng tiêu hóa. Hai người kia lắng nghe với những "trời đất ơi" hoặc "thật ư" chêm vào lúc này lúc khác. Nhưng càng nghe ông hói nói năng, tôi càng cảm thấy không biết ông ta có phải là bác sĩ thật không, mặc dù mặc áo choàng trắng. Không ai trong nhà ăn để ý đặc biệt gì đến tôi. Không ai nhìn tôi, hoặc thậm chí có vẻ như biết tôi đang ở đó. Sự có mặt của tôi chắc chắn phải là một sự kiện hoàn toàn tự nhiên.
Mọi người thường chuyện trò những gì vậy?
Tôi hỏi Reiko, chị có vẻ như chưa hiểu tôi hỏi gì.
Bọn tôi thường nói chuyện gì với nhau ư? Thì những chuyện thường thường vậy thôi. Trong ngày có chuyện gì xảy ra? Ai mới đọc được sách gì? Ngày mai thời tiết sẽ ra sao? Cậu còn lại gì? Chẳng lẽ cậu tưởng sẽ có người nhảy lên và hò hét như chuyện mai sẽ là mưa nếu đêm nay gấu trắng ăn hết sao trời hay sao?
Không, không, tất nhiên là không rồi.
Đây là một nơi yên ắng nên mọi người nói năng yên ắng vậy thôi. Nào cô nói, nàng xếp xương cá thành một đống gọn ghẽ ở mép dĩa và chấm chấm miệng bằng một chiếc khăn tay.
Ở đây không ai phải lên giọng làm gì, không cần phải thuyết phục ai về chuyện gì, cũng không cần phải làm cho ai phải chú ý.
Tôi gật đầu. Nhưng khi đang ăn cơm trong môi trường yên ắng ấy, tôi ngạc nhiên thấy mình nhớ tiếng âm thanh của một đám đông người. Tôi muốn nghe thấy tiếng cười và tiếng người hò hét vô cớ và nói những thứ linh tinh quá đáng. Đó cũng chính là thứ âm thanh đã làm tôi mệt mỏi trong nhiều tháng ngày qua. Nhưng ngồi ăn món cá trong gian phòng yên ắng bất thường ấy, tôi không thể nào thư giãn nổi. Trở lại phòng sau bữa ăn, Naoko và Reiko tuyên bố họ sẽ đến nhà tắm chung của khu C. Và nếu tôi không ngại phải tắm hương sen thì tôi có thể tắm ở bồn tắm trong nhà. Tôi bảo tôi sẽ tắm ở nhà. Và sau khi họ đã đi, tôi cởi quần áo, xối nước tắm và gội đầu. Tôi tìm thấy một cái đĩa nhạc của Bill Evans trên giá sách, vừa nghe vừa lao đầu, thì bỗng nhớ đó chính là cái đĩa tôi đã nghe ở phòng Naoko đêm sinh nhật nàng. Cái đêm mà nàng đã khóc và tôi đã ôm nàng vào lòng. Chuyện đó mới chỉ có 6 tháng trước đây, nhưng có vẻ đã thành một cái quá khứ rất xa vời. Có lẽ vì tôi đã nghĩ đến nó quá nhiều đến mức làm méo mó cả cảm thức của mình về thời gian. Sau 20 phút, Naoko và Reiko từ nhà tắm trở về.
Ôi, sao tối thế này? Bọn tôi cứ tưởng cậu đã khăn gói về Tokyo mất rồi.
Reiko kêu lên.
Thế này mới thích chứ. Chị Reiko, mình còn cái nến nào từ lần mất điện trước không nhỉ?
Nào cô nói.
Có lẽ còn trong ngăn kéo bàn bếp ấy.
Nào cô mang một cây nến trắng lớn. Tôi thắp nến, nhỏ một ít sáp vào lòng cái đĩa rồi dựng cây nến lên đó. Reiko dùng lửa nến châm thuốc. Khi ba chúng tôi ngồi đối diện cây nến giữa khung cảnh yên ắng ấy, có vẻ như chúng tôi bắt đầu cảm thấy như mình là những kẻ duy nhất còn lại của loài người ở một góc xa thẳm của thế giới. Bóng trăng im lìm gặp gỡ và trộn lộn với bóng nến lung linh trên những mảnh tường trắng của căn hộ. Nào cô ngồi đó cạnh tôi trên chiếc sofa, còn Reiko ngồi sát đô đối diện chúng tôi.
Mình uống tí vang chứ?
Reiko hỏi tôi.
Mọi người được phép uống rượu à?
Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên.
Thật ra thì không.
Reiko nói, gãi gãi tay ra bộ lúng túng.
Nhưng họ cũng sẵn lòng bỏ qua cho chuyện ấy, nếu chỉ là vang hoặc bia và đừng có quá chén. Có một bạn cán bộ thỉnh thoảng vẫn mua một ít cho tôi.
Bọn mình vẫn uống với nhau, chỉ là hai bọn mình thôi.
Nào cô nói với một giọng láo lỉnh.
Thế mới hay.
Tôi nói. Reiko lấy từ tủ lạnh ra một chai vang trắng, dùng cái nút mở chai khui nó ra và đem về ba cái cốc pha lê. Thứ vàng ấy có một hương vị thơm ngon và thanh khiết như rượu nhà làm. Khi hết đĩa hát, Reiko lôi từ dưới gầm giường ra một cái guitar và sau khi lên dây đàn với vẻ âu yếm, chị bắt đầu chơi một bài phức điệu chậm của Bach. Ngón đàn của chị thỉnh thoảng có trượt nốt này nốt kia, nhưng đó thực sự là nhạc của Bach, với một tình cảm chân thật, ấm áp, thân mật và tràn ngập niềm vui biểu diễn.
Tôi sẽ bắt đầu chơi guitar ở đây,
Reiko nói.
Không phòng nào có dương cầm, tất nhiên rồi. Tôi tự học và không có tay nghề lắm nên chẳng bao giờ chơi thật hay được. Nhưng tôi thật sự yêu cây đàn này. Nó nhỏ, giản dị và dễ dàng, như một căn phòng nhỏ ấm áp vậy.
Chị chơi thêm một bản ngắn nữa, có vẻ như trích từ một tổ khúc. Mắt nhìn lửa nến, miệng nhấp rượu vang, tai nghe nhạc, tôi cảm thấy những căng thẳng của mình như cạn dần đi, rồi đi nơi khác. Khi Reiko kết thúc bài của bác, Nako đề nghị chị chơi một ca khúc của The Beatles.
Đến giờ âm nhạc theo yêu cầu rồi đây,
Reiko nói, nháy mắt về phía tôi.
Ngày nào cô ấy cũng bắt tôi chơi The Beatles, như thể tôi là cano của cô ta vậy đấy.
Nói thế, nhưng Reiko vẫn chơi bài Michelle thật tuyệt.
Bài này hay thật,
chị nói.
Tôi thích bài hát này.
Chị nhấp một ngụm rượu và rít một hơi thuốc lá.
Nó khiến tôi tưởng như mình đang ở trên một đồng cỏ lớn dưới làn mưa nhẹ nhẹ.
Rồi chị chơi bài Người đàn ông vô định và bài Julia. Trong khi chơi, thỉnh thoảng chị nhắm mắt và lắc đầu bên này, bên kia. Chơi xong chị lại uống và rít thuốc.
Chơi bài Rừng Na Uy đi,
nào cô nói. Reiko đem từ trong bếp ra một con mèo bằng sứ có điệu bộ đang ngoắt tay ra hiệu. Đó là một cái bình đựng tiền để dành, và Naoko lấy từ trong ví của mình ra một đồng 100 yên rồi thả vào đó.
Chuyện gì vậy?
Tôi hỏi.
Luật đấy, khi mình yêu cầu bài Rừng Na Uy, mình phải bỏ 100 yên vào bình. Đó là bài mình thích nhất nên mình sẽ phải trả tiền. Mình chỉ yêu cầu bài này khi thực sự muốn nghe nó,
Naoko nói.
Còn tôi thì có tiền mua thuốc lá,
Reiko nói. Reiko co duỗi các ngón tay một lúc rồi chơi bài Rừng Na Uy. Chị vẫn chơi với tình cảm rất thật, nhưng không bao giờ để bản nhạc thành bi lụy.
Me to she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit a fire. Isn't it the Norwegian word?
Tôi lấy trong túi quần ra một đồng 100 yên và thả vào bình.
Cảm ơn,
Jaco nói với một nụ cười ngọt lịm.
Bài hát đó có thể làm cho mình thật buồn,
Naoko nói.
Cũng không biết nữa, nhưng có lẽ mình tưởng tượng như đang lang thang trong một khu rừng sâu. Mình chỉ có một mình, và trời thì lạnh và tối, và chẳng có ai đến cứu mình cả. Chính vì vậy mà Jaco chỉ chơi nó khi nào mình yêu cầu thôi.
Sau bài rừng Na Uy, chị chơi tiếp vài điệu nhảy Bossa Nova trong khi tôi không rời mắt khỏi Naoko. Đúng như nàng đã viết trong thư, trông nàng khỏe mạnh hơn trước, rám nắng, thân hình rắn rỏi nhờ tập thể dục và lao động ngoài trời. Mắt nàng vẫn như hai vùng nước trong sâu thẳm, môi nàng vẫn e ấp run rẩy như xưa. Nhưng nhìn chung vẻ đẹp của nàng đã bắt đầu chuyển biến sang cung cách của một người đàn bà trưởng thành. Hầu như không còn thấy vẻ sắc lạnh. Cái sắc lạnh của một lưỡi dao mỏng vẫn lẩn quất bên dưới vẻ đẹp của nàng ngày trước. Và thay vào đó bây giờ là một vẻ bình thản, im ắng, đặc biệt dịu dàng. Tôi cảm thấy xúc động bởi vẻ đẹp dịu dàng mới mẻ này của nàng. Và kinh ngạc thấy rằng một người đàn bà có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ trong vòng nửa năm trời. Tôi thấy mình bị nàng cuốn hút hơn bao giờ hết. Có lẽ hơn cả trước đây nữa. Nhưng ý nghĩ về những gì nàng đã mất trong thời gian qua cũng khiến tôi hoài tiếc. Nào cô nói nàng muốn nghe chuyện tôi sống hàng ngày ra sao? Tôi kể cho nàng nghe về vụ sinh viên bãi khóa và về Nagasawa. Đó là lần đầu tiên tôi kể cho nàng nghe về anh chàng đó. Tôi thấy như mình bị thách thức khi cố nói cho thật chính xác về nhân cách lạ lùng của người ấy. Thứ triết lý độc đáo của hắn và cả hệ giá trị đạo đức không có trọng tâm của hắn. Tôi giấu chuyện đi săn gái với hắn, chỉ tiết lộ rằng người duy nhất trong học xá mà tôi thấy thật sự đáng chơi lại chính là anh chàng bất thường này.
Nghe như anh ta là một người kỳ lạ nhỉ?
Nào cô nói.
Hắn là một người kỳ lạ.
Nhưng cậu thích anh ta?
Mình cũng không biết nữa. Có lẽ mình không thể nói là mình thích hắn. Nagasawa đã vượt quá ngưỡng của thích và không thích. Hắn không cố để được thích. Về mặt đó, hắn là một anh chàng rất chân thành, thậm chí khắc kỷ. Hắn không định lỡ mai bao giờ.
Một tên khắc kỷ ngủ với tất cả lũ con gái ngoài kia ư? Đấy mới là chuyện lạ.
Nào cô cười.
Hắn đã ngủ với bao nhiêu cô rồi?
Có thể đến 80 rồi. Nhưng trong trường hợp của hắn, con số ấy càng lớn thì những hành động đơn lẻ kia càng ít có ý nghĩa. Mà đấy có lẽ là cái gì mà hắn muốn đạt tới.
Và cậu gọi đó là khắc kỷ?
Với hắn thì đúng là như vậy.
Nào cô nghĩ về những lời tôi nói trong một phút, rồi nói.
Mình nghĩ hắn bệnh trong đầu hơn mình nhiều.
Mình cũng nghĩ thế. Nhưng hắn có khả năng tập hợp tất cả những phẩm chất bệnh hoạn của hắn thành một hệ thống có logic. Hắn xuất sắc lắm. Nếu ta đưa hắn đến đây, hắn sẽ được xuất viện sau 2 ngày. Ồ, nhất định rồi, tôi biết hết những thứ đó rồi mà. Hắn ta sẽ nói như vậy. Hoặc tôi hiểu mọi thứ quý vị đang làm ở đây. Hắn là một loại người như vậy đấy. Loại người được mọi người kính trọng.
Có lẽ mình xuất sắc ngược lại. Mình chẳng hiểu tí gì về những cái họ đang làm ở đây cả. Chẳng hơn gì là việc hiểu chính mình.
Không phải chuyện cậu thiếu thông minh. Cậu là bình thường. Bản thân mình cũng có hàng tấn việc về bản thân mà mình chẳng hiểu tí gì. Cả hai chúng mình đều bình thường, tầm tầm như nhau cả.
Naoko co chân lên sofa và tựa cằm vào đầu gối. Nàng nói:
mình muốn biết thêm nữa về cậu.
Mình chỉ là một thằng bình thường, gia đình bình thường, học hành bình thường, mặt mũi bình thường, kết quả thi cử cũng bình thường, với những ý nghĩ bình thường trong đầu. Từ tận đáy lòng, mình thực sự tin rằng mình là một người bình thường. Cậu có thể tìm thấy cái gì đó ở mình mà lại không bình thường không nào?
Tất nhiên là có.
Naoko nói có vẻ hơi sốt ruột.
Chẳng lẽ cậu không biết? Cậu nghĩ mình ngủ với cậu là vì sao hả? Là vì mình đã say và sẽ ngủ với bất kỳ ai hay sao?
Không, tất nhiên là mình không nghĩ thế.
Tôi nói. Naoko im lặng một lúc lâu, mắt chăm chú nhìn xuống ngón chân. Không biết nói gì, tôi nhấp một ngụm vang nữa.
Cậu đã ngủ với bao nhiêu cô rồi hả Toru?
Naoko hỏi với một giọng khẽ khàng, như thể ý nghĩ ấy vừa mới thoáng hiện lên trong tâm trí nàng.
8 hoặc 9.
Tôi thành thật đáp. Reiko dựng cây guitar lên lòng. Chị nói:
cậu còn chưa đến 20. Cậu sống cái kiểu gì vậy hả?
Naoko giữ im lặng và nhìn tôi với đôi mắt trong veo của nàng. Tôi kể cho Reiko nghe về cô gái đầu tiên đã ngủ với tôi và hai đứa đã chia tay ra sao. Tôi đã thấy không thể yêu được cô ấy. Tôi giải thích. Tôi kể tiếp cho chị nghe về chuyện tôi ngủ hết với cô này đến cô khác dưới sự dạy dỗ của Nagasawa.
Mình không định chống chế đâu, nhưng mình thấy đau khổ.
Tôi nói với nào cô?
Đấy, hầu như tuần nào mình cũng gặp cậu, chuyện trò với cậu và biết rằng con người duy nhất trong trái tim cậu là Kizuki. Chuyện đó đau, thật sự. Và có lẽ vì thế mình ngủ với tất cả những cô gái mà mình không biết.
Naoko lắc đầu một vài lần, rồi nàng ngẩng lên nhìn về phía tôi.
Lần ấy, cậu đã hỏi tại sao mình chưa bao giờ ngủ với Kizuki, đúng không? Cậu còn muốn biết nữa không?
Có lẽ đó là điều mà mình bắt buộc phải biết.
Tôi nói.
Mình cũng nghĩ vậy. Người chết sẽ luôn là người chết, còn chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống.
Tôi gật đầu. Reiko chơi đi chơi lại mãi một đoạn nhạc, cố cho thật đúng.
Mình đã sẵn sàng để ngủ với cậu ấy.
Naoko nói, tháo dải buộc đầu ra và buông tóc xuống. Nàng nhìn cái hình con bướm bướm trong tay.
Và tất nhiên là cậu ấy cũng muốn ngủ với mình. Và bọn mình thử. Bọn mình thử nhiều lần lắm, nhưng chẳng lần nào được cả. Hai đứa mình không thể làm được chuyện đó. Lúc ấy mình không hiểu tại sao, và bây giờ vẫn vậy. Mình yêu cậu ấy, và cũng chẳng sợ mất Trinh. Mình sẽ rất vui được làm bất kỳ cái gì cậu ấy muốn, nhưng chẳng bao giờ ra sao cả.
Naoko nhấc móng tóc vừa buông lúc nãy và buộc lại.
Mình không thể nào ước được.
Nàng nói, chỉ hơi nghe thấy giọng.
Mình không bao giờ mở được mình cho cậu ấy, nên lần nào cũng đau cả. Chỉ vì quá khô nên rất là đau đớn. Bọn mình thử đủ mọi thứ có thể nghĩ ra được, các loại kem bôi trơn với đủ thứ khác, nhưng mình vẫn đau đớn, nên mình đành dùng tay, dùng môi. Mình phải làm thế cho cậu ấy. Cậu hiểu mình nói gì mà.
Tôi im lặng gật đầu. Naoko ném cái nhìn trân trối của nàng lên vầng trăng ngoài cửa sổ, đang mỗi lúc một lớn lên và sáng hơn trước.
Mình đã không bao giờ muốn nói đến chuyện này.
Nàng lên tiếng.
Mình muốn giữ kín chúng ở trong lòng. Mình vẫn mong làm được vậy. Nhưng mình vẫn phải nói ra. Mình vẫn chưa có câu trả lời. Nghĩa là lần mình ngủ với cậu mình đã ra rất nhiều nước phải không nào?
Tôi im lặng gật đầu.
Mình đã ước ngay khi cậu bước vào căn hộ của mình đêm hôm sinh nhật ấy. Mình đã muốn cậu ôm mình. Mình đã muốn cậu cởi quần áo mình, sờ đến khắp chỗ trên người mình, và vào trong mình nữa. Trước đó chưa bao giờ mình lại như vậy. Tại sao thế? Sao mọi việc lại xảy ra như thế? Mình đã thật sự yêu cậu ấy cơ mà.
chứ không phải cậu yêu mình à? Cậu muốn biết tại sao cậu lại cảm thấy như vậy đối với mình, mặc dù cậu không yêu mình, có đúng không?
Tôi nói,
Mình xin lỗi.
Nako nói,
mình không định làm tổn thương cậu, nhưng ít nhất cậu phải hiểu là Kizuki với mình có một quan hệ thật sự đặc biệt. Hai đứa đã chơi với nhau từ thuở mới lên ba. Bọn mình đã lớn lên bên nhau thế đấy, luôn luôn bên nhau, lúc nào cũng chuyện trò và hoàn toàn hiểu nhau. Lần đầu bọn mình hôn nhau, ấy là năm đầu tiên ở trung học, thật là tuyệt vời. Lần đầu thấy kinh, mình đã chạy ù đến bên cậu ấy và khóc như một đứa trẻ con. Bọn mình gần gũi nhau thế đây.
Nên sau khi cậu ấy chết, mình không biết quan tâm đến người khác như thế nào nữa. Mình không biết cả nghĩa lý của chuyện yêu một người khác nữa.
Nako với lấy cốc rượu vang trên bàn, nhưng chỉ làm nó đổ lênh láng xuống thảm. Tôi cúi xuống lượt cái cốc, đặt nó lên bàn. Tôi hỏi nàng có muốn uống nữa không. Nako im lặng một lúc, rồi bỗng òa lên khóc, cả người run bần bật. Chúi về phía trước, nàng vùi mặt vào hai bàn tay và thổ thức cũng dữ dội đến nghẹt thở như đêm nào. Reiko bỏ cái đàn guitar xuống và ngồi cạnh Nako, vuốt ve lưng nàng. Khi chị ôm lấy vai của Nako, nàng nép mặt vào ngực chị như một đứa bé.
Này cậu, có lẽ cậu nên ra ngoài đi dạo một lát đi, chừng 20 phút gì đó. Xin lỗi nhé, nhưng tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn.
Reiko nói với tôi. Tôi gật đầu và đứng dậy, mặc thêm cái áo len chui đầu. Tôi nói với Reiko,
cảm ơn chị đã can thiệp.
Chị đáp bằng một cái nháy mắt.
Không dám, không phải lỗi của cậu đâu. Đừng lo, lúc cậu trở lại cô ấy sẽ ổn thôi.
Tôi cứ thế theo chân mình xuống mặt đường đang sáng lên lạ lẫm như không có thật dưới ánh trăng, rồi đi vào rừng. Dưới vầng trăng ấy, mọi âm thanh đều như có một thứ âm vang dội lạ thường. Tiếng bước chân tôi có vẻ như từ một hướng nào đó vang dội đến, như thể tôi đang thấy ai đang đi dưới đáy biển. Sau lưng tôi bỗng thỉnh thoảng có tiếng cành cây gãy hoặc lá cây sột soạt. Một cảm giác nặng nề bao trùm khu rừng, như thể tất cả các loài thú ăn đêm đều đang nín thở đợi cho tôi đi qua. Ở nơi con đường bắt đầu leo lên dốc ngoài bìa rừng, tôi ngồi nhìn về phía tòa nhà có căn hộ của Nako. Có thể nhận ra phòng này dễ dàng, chỉ việc tìm khuôn cửa sổ nào phía sau có ánh đèn nến khi tỏ khi mờ. Tôi nhìn mãi vào điểm sáng đó thật lâu. Nó khiến tôi nghĩ đến một cái gì đó, giống như những mạch đập le lói cuối cùng của một đạo linh hồn đang hấp hối. Tôi muốn chùm tay che chắn những gì còn lại của đạo linh hồn ấy và giữ cho nó được sống. Tôi nhìn nó khôn nguôi, cũng như Jay Gatsby đã từng nhìn thấy chấm sáng nhỏ xíu ở bờ nước bên kia hết đêm này qua đêm khác.